lòng Fatima xa xôi, có được mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn nắng đèn bồi, hãy còn sống máu tâm, hãy nâng lần hột mật côi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện vui nhưng đáng để cho chúng ta đọc và suy ngẫm như sau. Ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên thiên đàng sao bát nháo quá. Đông đảo hạng người xuất hiện, nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi. Này, anh có giữ cửa thiên đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy thiên đàng có vẻ lộn xộn lắm. Anh lo mà sắp xếp lại cho trật tự đi nhé. Thánh Phêrô ngơ ngác bối rối, nhưng cũng cung kính đáp rằng, thưa vâng, con sẽ xem lại ạ. Quay lưng đi, ông thầm nghĩ, lạ nhỉ, chuyện này là thế nào? Mình vẫn giữ chìa khóa cẩn thận kia mà, và ai tới cửa thiên đàng cũng đều phải có tên trong danh sách rồi mới được vào chứ. Sao lại có đủ thứ người lạ xuất hiện như thế này? Không lẽ có sự gian lận nào sao? À phải rồi, hay còn một chiếc chìa khóa nào khác giống như mình chăng? Nhưng mà cũng không phải, vì chính thầy Giê-xu đã trao nó cho mình rồi kia mà. Hay là thầy còn một chiếc nữa? Vậy phải đi gặp thầy mới được. Nghĩ là làm, Phêrô ba chân bốn cẳng chạy tới với Đức Giê-xu kể lại sự tình rồi nói. Bẩm thầy, thế thì nhất định thầy còn một chiếc chìa khóa giống như thế này nữa, phải không ạ? Và thầy đã mở cửa cho họ vào mà con không biết chứ gì. Thế nhưng Đức Giê-xu mỉm cười nhìn ông, rồi nói, tôi chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nước trời và tôi đã trao nó cho anh rồi, còn gì? Phêrô thắc mắc hỏi lại, thế thì con phải giải thích làm sao với Chúa Cha về sự tình này đây, thưa thầy? Lúc bấy giờ, Đức Giê-xu dịu dàng đáp, anh đi mà hỏi mẹ tôi đấy. Thánh Phêrô ngẩn người một lát rồi lại hỏi, Đức Nữ Vương Thiên Đàng ấy à, mẹ thì can dự gì vào trong chuyện này cơ chứ? Nhưng Đức Giê-xu vẫn ôn tồn đáp, tôi nghĩ chỉ có mẹ tôi chứ không ai vào đây đâu. Thế là Thánh Phêrô chạy đi tìm Đức Maria ngay. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu, hay mẹ đang hát thánh ca với các thiên thần, nhưng đến chỗ ca đoàn các thiên thần thì không có. Chắc là mẹ đang ở chỗ các phụ nữ thành Jerusalem. Đến chỗ các phụ nữ Jerusalem hay tụ tập cũng không thấy mẹ đâu. Ôi chắc mẹ đang cầu nguyện với các tông đồ chăng? Thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ trong nhà các tông đồ. Mệt bở hơi tai, Thánh Phêrô thất thiểu lê bước trở về, lòng lo âu vì không biết phải ăn nói làm sao với Chúa Cha. Bỗng ông trông thấy hình như có một tay lạ hoắc kiểu như vừa mới vào và đang giáo giác tìm chỗ trên thiên đàng. Phêrô vội chặn người ấy lại hỏi, này, anh có trông thấy Đức Mẹ đâu không? Gã này nhoẻn miệng cười toe toét rồi chỉ tay lên trời nói, bẩm ngài, mẹ đang ở trên sân thượng ấy ạ. Tôi vừa được Đức Mẹ đưa vào thiên đàng đấy, chưa biết ở đâu cả. Thế là Phêrô phóng thẳng lên sân thượng, và trước đôi mắt ngỡ ngàng của ngài, Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm một sợi dây thật dài thòng xuống mặt đất. Trên đó lúc nhúc những người là người, đủ mọi sắc tộc, màu da, ngôn ngữ đang bám vào để leo lên thiên đàng. Dụi mắt nhìn kỹ, Thánh Phêrô chợt nhận ra sợi dây ấy chính là tràng hạt mân côi. Ông toát mồ hôi kêu lên, trời ạ, mẹ đang làm gì thế này? Quay lại, Đức Mẹ chỉ biết nhoẻn miệng cười cầu hòa rằng, này Phêrô, ta biết làm sao bây giờ, anh thông cảm nhé. Vì ta đã lỡ hứa với họ là ai siêng năng lần hạt mân côi và suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Họ đã nghe lời ta và đã đọc kinh mừng côi, thế thì ta phải giữ lời thôi. Quý vị và các bạn thân mến, không gì đẹp hơn bằng những lời kinh mà nhân loại, con người dâng lên Thiên Chúa cùng với mẹ Maria qua kinh mừng côi trong tháng 10 mỗi năm. Con người qua muôn thời đại không lúc nào ngớt sống với mẹ Maria mầu nhiệm cứu rỗi qua từng phút giây, qua từng biến cố trong cuộc sống. Đời sống con người có thể nói được đan dệt bằng nhiều chuỗi biến cố. Qua mỗi biến cố, mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa đang thể hiện ngay phút giây biến cố xảy ra và tiếp diễn. Biết bao lần hiện ra ở các nơi trên thế giới, mẹ đều mời gọi con người ăn năn, sám hối. Nhân loại có thể được cứu vãn khỏi hiểm nguy, khỏi tội lỗi nếu họ biết hối cải. Tại Fatima, mẹ đã lập đi lặp lại nhiều lần lời này. Và phương tiện hữu hiệu nhất, tốt nhất là cầu nguyện với kinh mân côi. Chuỗi mân côi là phương thế tối hảo để nhân loại và con người được Chúa tha thứ và ban ơn. Vì thế, dù là một câu chuyện vui, nhưng câu chuyện trên cũng chuyển tải một thông điệp của Đức Mẹ đối với nhân loại, đó là nếu ai siêng năng lần hạt mân côi và suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Và dù không phải là người nắm giữ chìa khóa nước trời, nhưng mẹ cũng có cách để thực hiện lời hứa đó. Hình ảnh Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm tràn hạt mân côi thòng xuống mặt đất cho những ai đã nghe lời mẹ và đã đọc kinh mân côi đu lên, là một hình ảnh hết sức cảm động, nói về tình yêu của mẹ dành cho những ai siêng năng lần hạt mân côi. Lạy mẹ Maria, chúng con biết rằng không kinh nào đẹp bằng kinh mân côi. Xin mẹ giúp chúng con biết ăn năn sám hối và luôn biết cầu nguyện với kinh mân côi. Nào, chúng ta cùng lần chuỗi với Đức Mẹ nhé. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới. Lòng xuân khói ngậm ngùi, mắt không được xuống lệ rơi. Nước trong ngày lâu tâm, sống bên tình mẹ yêu thương. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria tôi, con vẫn nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thấm hơi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đói thương nhận lời, cho nước thật xinh tươi, đứng tin.